Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Phép Lạ Do Thái. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha qua tiếng hát Kim Tài.
Xin nguyện tôn thờ Ngài.
Vừa rồi là ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha qua tiếng hát Kim Tài. Và bây giờ là Phép lạ Do Thái, phần 2. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân xót của Ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Theo tiên tri Esai chương 11, câu 11-12. Lời tiên tri này đã được Esai công bố cách đây 2.700 năm, đã ứng nghiệm, và ngày nay chúng ta đã chứng kiến. Trong nhiều năm, trở ngại lớn nhất cho phong trào kêu gọi người Do Thái trở về quê hương, hay còn gọi là phong trào Sion, Zionism, đó là tỷ lệ người Ả Rập trong nước Palestine đông hơn người Do Thái. Phe Ả Rập đã dùng sự kiện này làm lập luận mạnh nhất chống lại phong trào Sion. Nhưng bất ngờ, hàng trăm nghìn người Ả Rập bỗng nhiên rời bỏ Palestine để sang tị nạn tại các nước Ả Rập lân bang, cố ý tách rời các cộng đồng Do Thái. Và theo như lời hô hào của các nước Ả Rập chống Do Thái, thì đó là để các lực lượng Ả Rập dễ tấn công và đẩy bọn Do Thái xuống Địa Trung Hải. Ở một số vùng, chính người Do Thái đã phải dùng xe phóng thanh đi trên các đường phố, năn nỉ người Ả Rập ở lại mà không được. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tất cả các cuộc tấn công người Do Thái sau đó đều bị bẻ gãy, khiến cho tình thế đảo ngược và những người Ả Rập đã ra đi không bao giờ được trở về, khiến cho tỷ lệ dân số trong vùng Palestine thay đổi và người Do Thái từ thiểu số trở thành đa số. Trước tất cả những bất ổn của vùng Trung Đông, với tình hình xung đột ngày càng quyết liệt giữa một bên là Do Thái và bên kia là người Palestine được khối Ả Rập hậu thuẫn, những người quan tâm không khỏi thấy bồn chồn. Các nỗ lực ngoại giao chỉ có những kết quả giới hạn tạm thời. Do Thái tuy đang có ưu thế quân sự, nhưng liệu có thể duy trì ưu thế này trong bao lâu? Liệu các nước Ả Rập có ngồi yên để cho Do Thái tung hoành mãi không? Đây là những câu hỏi khó có lời giải đáp. Tuy nhiên, trong cái nhìn của đức tin dựa vào ánh sáng của lời Chúa, chúng ta có thể có một kết luận rõ ràng. Tiên tri Amos tiên báo như sau: Ta sẽ đem phu tù của Israel trở về, chúng nó sẽ lập lại các thành và ở đó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Theo tiên tri Amos chương 9, câu 14-15. Đây chính là phép lạ Do Thái thế giới đang chứng kiến. Chúng ta còn mong rằng con người sẽ không chỉ nhìn thấy một cách thiển cận những gì chính phủ Do Thái, quân đội Do Thái và các chính khách trên thế giới đang làm, mà còn có thể thấy được xa hơn, cao hơn bên trên những bất ổn và những đau thương lâu dài này, là chương trình kỳ diệu, là ý định khôn ngoan, là bàn tay mạnh mẽ quyền năng của Đức Chúa Trời cho một dân tộc Ngài đã lựa chọn. Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu cho ngươi làm dân riêng cho Ngài. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14 câu 2 và những câu tiếp theo, chương 7 câu 6, chương 10 câu 15. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời công bố về dân tộc này đã ứng nghiệm cho đến từng chi tiết trong suốt 4.000 năm lịch sử. Nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả khi đi ra và lúc đi vào. Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa xả, kinh khủng và hăm dọa cho đến chừng ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị kẻ thù đánh bại. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp nước thế gian. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 15, câu 19 đến câu 20 và câu 25. Không chỉ trừng phạt, nhưng Đức Chúa Trời cũng hứa ban phước và làm ơn cho họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi, bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 7. Tất cả mỗi chúng ta đều có thể kiểm chứng tính ứng nghiệm chính xác của những lời tiên tri này trong lịch sử Do Thái, nhất là hơn nửa thế kỷ qua. Hiển nhiên, Đức Chúa Trời đang dùng tuyển dân Do Thái để nói lên rất lớn cho cả thế giới biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất. Tuy nhiên, nếu chúng ta dừng lại ở kết luận này, chúng ta vẫn chưa thấy được giải pháp cuối cùng cho Do Thái và cho chính chúng ta, vì trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã chuẩn bị tuyển dân Do Thái như một cái nôi cho con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu nhập thế. Chúa Giê-xu chính là giải pháp cuối cùng cho nan đề căn bản hơn hết, không chỉ cho Do Thái mà cho toàn thể nhân loại, và đó là giải hòa với Cha là Đức Chúa Trời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, tâm hồn con người không thể được đổi mới. Con người tiếp tục sống trong xích xiềng tội lỗi, trong hận thù. Hậu quả là xung đột sẽ tiếp diễn trên thế giới, giữa các quốc gia, trong từng quốc gia, trong mỗi gia đình và trong từng cuộc đời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, con người không thể giải hòa với nhau. Tất cả các hòa ước và mọi cam kết chỉ là những hình thức hòa giải tạm bợ. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới là giải pháp triệt để, là con đường duy nhất. Kinh Thánh khẳng định, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chính Chúa Giê-xu cũng xác định, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Dân tộc Do Thái hay bất cứ ai sẽ tiếp tục ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời nếu không đặt lòng tin vào chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Ai loại bỏ Chúa Giê-xu ra ngoài tấm lòng và cuộc sống của mình thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ loại bỏ người đó ra khỏi nước thiên đàng.
Yêu tôi xưa.